cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương. Bậc chánh tri A-la-hán vô cùng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cúng dường.
Liên hệ đến kinh Pháp Cú. Và trước khi học cái phẩm này thì Thầy sẽ giới thiệu cho các vị một số kiến thức quan trọng trong vấn đề đó là đánh giá những cái từ ngữ và những cái mình gọi là quan điểm về Phật giáo bộ phái trước khi mình học. Kinh Pháp Cú, tức là bộ kinh chúng ta biết rằng được lấy từ cái tạng Nguyên Thủy, tức là một phần trong bộ tiểu bộ kinh. Và như vậy đó, chúng ta có hai tạng kinh được sử dụng bây giờ. Một là tạng kinh của Sanskrit, hay gọi là Phạn ngữ, mà lấy từ Sanskrit qua Hán tạng, sau đó dịch qua tiếng Việt Nam mình gọi là Đại tạng. Và chúng ta có một bộ Nguyên Thủy, đó là bộ của Pali tạng. Pali tạng là được gọi là bộ siêu cũ, lấy từ trong những cái ngày xưa họ gọi là lá bối hoặc là phần đá. Và những cái bộ Pali tạng thì nó có những cái bộ còn rất là cổ, 1-2 ngàn năm về trước là đã còn. Cho nên kinh Nguyên Thủy nó chỉ có gồm 5 bộ, và như các vị thường nghe đó thì gọi là Nikaya. Trong Nikaya nó có 5 bộ, chúng ta có nghĩa là trường bộ kinh, rồi trung bộ kinh, rồi tiểu bộ kinh chẳng hạn vậy. Và trong cái tương đương với trong của tạng đó, nó chúng ta có một cái tạng nữa được gọi là tạng A Hàm, nó cũng tương đương vậy nhưng mà dùng từ khác thôi. Ví dụ như trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm, tăng nhất A Hàm. Còn bên kia thì chúng ta có nghĩa là tăng chi, rồi có tiểu bộ. Trước khi mà nói về cái từ đó, để cho các vị biết rằng ngay vào cái thời Phật giáo Nguyên Thủy đến ngày nay đó, qua cái quá trình phát triển là 26 thế kỷ, thì chúng ta có rất là nhiều kinh luật để xiển dương cái giáo lý Phật giáo. Và cái xiển dương giáo lý Phật giáo cho đến bây giờ, người ta được nhìn qua cái lăng kính gọi là develop, tức là phát triển. Và chúng ta cũng đang ở trong cái hệ tư tưởng gọi là hệ phát triển, cho nên chúng ta mới có đọc những cái bộ kinh mà các vị thường thấy rằng đầu năm ở chùa mình tụng kinh gì, cũng đại rồi những pháp liên hoa, tháng 7 mình tụng kinh Địa Tạng, có lúc các vị tụng kinh Dược Sư Từ Bi Thủy Sám. Nên là chúng ta đang có khuynh hướng học Phật theo cái chương trình của develop, tức là phát triển. Nhưng mà thật ra trong chương trình của develop phát triển là nó có một cái sự đặc thù là nó đưa cái Phật giáo rộng rãi trở thành Phật giáo quần chúng, tên Phật giáo quần chúng. Nghĩa là tất cả các nước trên thế giới bây giờ gần cả mấy trăm triệu hay là gần 1 tỷ những người được gọi là Phật tử hay là tín đồ Phật giáo, thì họ đi theo con đường 80% đi theo con đường của định lớp, tức là phát triển. Phật giáo phát triển nó có một cái tính năng, tính năng rất là rộng rãi và nhân chủng, làm cho cái tư duy về Phật và những hình ảnh của Đức Phật mà nó tồn tại trong thế giới hiện sinh, và nó mang cái chất liệu được gọi là sống sinh động. Sinh động nghĩa là nó không đóng trong một cái vỏ và không bị chết cứng, cho nên cái đó mình gọi là điều lớp, tức là phát triển. Tuy nhiên qua cái thời đại và 26 thế kỷ thì đôi khi cái develop phát triển đó nó cũng trở thành những cái trạng thái nữa là mình gọi là dị dạng. Có nghĩa là vì nó phát triển cho nên nó chuyển biến, nó thích hợp theo từng cái chủng tộc, từng cái quốc gia và từng cái thời đại. Cho nên vì vậy nó phải biến dạng theo những cái chiều hướng phát triển đó. Do vậy nó không còn có tính nguyên thủy. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là được cái này nó mất cái kia, được cái này mất cái kia. Cũng giống như bây giờ các vị thấy rằng những cái trái cây mà người ta nhân giống, hoặc là Đài Loan và những cái quốc gia Thái Lan đó, là họ phát triển những cái hạt giống và là chuyển hóa những cái giống đó, thậm chí người ta chuyển giống người ta luôn không? Các vị có đi có nghe ở Thái Lan mà đi nghe mấy người chuyển giống không? Cho nên vì vậy đó, tức là từ một con người nguyên thủy nó chuyển giống, nó rất là hay, nhưng mà vô tình nó cũng đồng thời nó làm trở thành một cái bình hoàng, cái dị dạng. Và đôi khi nó trở thành một cái chủ thuyết mà nó không còn dính dáng gì đến cái quá trình phát triển sinh lý cũ hay là tâm lý cũ của con người nữa. Đây là một vấn đề mà mình phải suy nghĩ trước khi mình học Phật. Tại vì trước khi chúng ta vào cái từ nghĩa là phẩm thứ bảy A-la-hán này, quý vị mà chúng ta có một cái phẩm tên là phẩm Buddha và mình đã học rồi trong cái mùa Phật đản năm ngoái, là mình đã dẫn chứng cái hình ảnh của Đức Phật vào đời đó, là mình đã nói về cái phẩm Buddha, tức là hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp và hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, tức là mọi người đều tu hết. Đó là cái phẩm mở đầu của cái phẩm Phật Đà mà chúng ta học rồi. Thì như vậy cái từ A-la-hán này nó như thế nào, nó khác biệt thế nào với cái phẩm Phật Đà? Và qua cái mà thầy vừa trình bày cho các vị nghe đó là nếu mình không có một cái suy nghĩ, không có học kỹ đó, thì đôi khi mình sẽ bị lầm lẫn. Và rất nhiều Phật tử cho đến ngày nay vẫn còn mình gọi là bị phân vân giữa hai cái suy nghĩ và hai cái thái độ nhận thức, và thậm chí cho cái suy nghĩ và thái độ nhận thức của chúng ta nó không có rõ ràng, thì khi cái việc tu hành chúng ta nó cũng không có đưa đến kết quả. Đây là một trong những cái phải nói rằng khó khăn cho cái thời đại hiện tại của những người tu hành của chúng ta. Cũng giống như nếu mà mình muốn đi lớn, mình muốn phát triển thì mình biết rằng nó sẽ tốt, nhưng mà nó sẽ dị dạng. Và nếu mà mình không có hiểu rõ để mà mình tu hành, để mà mình có thể giữ được giữa hai cái này, cái dung hợp được mà nó biến thành một cái sự lợi ích tồn tại cho mình thì vô tình là mình sẽ trở lại cái chỗ cũ mà nó không có đi tới đâu hết. Và ngày nay đó người ta đưa những cái hạt giống trái cây thì kia, ví dụ như bây giờ mình thấy rằng là ở tại nước Úc mình và một số nơi đó nó không có hạt giống nữa, chẳng hạn nho nó không có hột, dưa hấu không có hột, rồi trái cây này trái kia, tức là trong quá trình đó người ta đã chuyển hóa làm cho nó mất đi cái hạt giống nguyên thủy của nó. Và ngay cả khi mình học Phật vậy, cũng có nhiều người đưa lên mạng hỏi, và thầy cũng có gửi lên trên một mạng một số câu để giải thích để cho các vị, để nhiều khi mình hiểu chung. Cũng như khi mà người ta qua cái quan điểm của cái nhìn của Develop, tức là phát triển đại thừa, nó lấy cái tâm từ bi là chính, cho nên vì vậy mà cái sự rộng rãi nó nhân rộng ra. Và tư tưởng của đại thừa và của Develop trong đó nó có cái chẳng hạn như là nhiều Phật tử cũng thắc mắc rằng mình học Phật mình ăn chay, ăn chay trường đó, rồi mình biết mình ăn chay trường thì mình ăn trứng được hay không đó. Giờ người ta hỏi hoài, và rất là nhiều các đạo tràng, những cái vị lãnh đạo lớn mà đã trả lời rồi, nhưng mà rồi mình cũng không có hiểu hết. Rồi có nhiều người nghĩ rằng đó là người nào mà ăn trứng thì không phải ăn chay chẳng hạn gì, chứ chưa nói tới là những người nói rằng hãy ăn trứng là không có tôn nữa. Có nghĩa là cái sự hiểu biết lệch lạc chúng ta về cái chỗ giữa tu và ăn nó lại lầm lẫn lẫn nhau. Thực ra cái chuyện tu nó không dính cho tới chuyện ăn hết trơn. Giống vậy đó, bởi vì tu là một trong những cái sự nghĩa là học hỏi tiến bộ để nhận thức giải thoát, và đồng thời thoát khỏi các cảnh giới khổ đau về sự chấp mắc hay là về sự phân biệt của tham sân si. Còn cái việc mà ăn của chúng ta đó là nó mang tính nghĩa là cứu mang để nuôi dưỡng cái đời sống cái thân của mình thôi, cho nên mình phương tiện cái gì mà mình thấy là nó dễ dàng mà mình có thể thực hiện được thì mình thực hiện, chứ nó không có đặt nặng chuyện đó. Vì cả hơn phân nửa những quốc gia Phật giáo họ không có ăn theo kiểu tư tưởng đại thừa, tức là tưởng ăn chay, tức là họ nói là cúng gì ăn nấy, cúng gì ăn nấy, cho nên nữa là các nhà sư có thể đi khất thực rồi Phật tử cúng canh chua cá lóc rồi kia không sao hết, không rồi nữa là ăn chim roti rồi không sao hết. Cho nên mình nếu mà mình là tư tưởng đại thừa quen, mình cảm thấy trời ơi sao nó làm gì mà tu vậy, còn thua tôi nữa, không có gì người nghĩ vậy đó. Rõ ràng là vậy. Các vị nếu mà các vị qua Thái Lan hoặc là Miến Điện, các vị biết không, ở Miến Điện hoặc là Thái Lan hoặc Tích Lan bây giờ vậy, thì trong những cái tu viện vậy, một là Phật tử cúng, hay là đi thực là có gì ăn ở đấy ra. Khi mà thầy đi quay phim xuống nguyên một cái học viện của Miến Điện đó, nấu nguyên cái nồi canh chua nữa là ăn tới cạn tàu đó mắng luôn, cá xương cá đồ đủ thứ, chó nó ngồi đợi xương rồi thấy thương, nó nghèo mà quốc gia nó nghèo. Thì bây giờ mình nghĩ là nếu mà mình theo quan điểm của Đại Thừa thì như vậy là không có tu. Nhưng mà các vị biết là Phật giáo của những nước đó là từ Thái Lan hoặc là từ Miến Điện, là những cái nền tảng Phật giáo rất là căn bản. Những cái thiền sư nữa là họ có thể được gọi là chứng A-la-hán ngay trong đời này, họ vẫn còn ở tại những đất quốc gia đó. Những quốc gia mình cho rằng họ ăn nhẹ mà họ tu, thành ra họ ăn gì họ tu cũng được. Mà các vị biết là ở tại Miến Điện có những vị thiền sư cho đến bây giờ, hoặc là những vị sư đó, họ giỏi đến mức độ là họ thanh tịnh tâm, cho nên cái memory của họ có thể thuộc nguyên một bộ Đại Tạng Kinh. Tức là Đại Tạng Kinh mình để mấy trăm quyển ở trên lầu, họ thuộc hết, không mất một chữ. Còn mình đó là cái còn tu dữ lắm, ăn chay nữa là trường luôn, trường chứ không có bọt ăn, ăn trường luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng tới bây giờ có nhiều người một bài đại bi cũng thuộc. Thì như vậy để mình thấy rằng cái chuyện mà ăn nó không có dính tới cái chuyện mà là thanh tịnh tâm và có thể đạt được một cái mức độ đó là ký ức của mình nữa, và kể cả cái niệm của mình nhớ đến mức độ đó. Các vị cứ tưởng tượng là một quyển kinh Pháp Hoa những chừng đó thôi, hơn 60 lần thành 7 cuốn mà đâu ai thuộc nổi. Mà những vị mà luận sư hoặc những vị của Miến Điện bây giờ có nhiều vị thuộc tới Đại Tạng, tức là thuộc nó là mấy trăm quyển vậy đó, kêu dở trang mấy số mấy chữ nào không mất một chữ, mà họ không cha cũng gì anh ấy à. Khi chúng ta muốn nói điều đó để chúng ta thấy rằng cái chỗ mà ngay cả chuyện mà ăn trứng cũng vậy, có nhiều người có nói rằng là mình tu mình có ăn trứng được không, ăn chay được không. Thật ra thì cái việc ăn trứng nó không quan hệ tới cái việc đó là tu, và chuyện ăn chay như vậy xây khi mà đi qua những cái đạo tràng lớn như là Mai rồi hoặc là trong Thanh Từ rồi cũng cho mình biết rằng khi đi vào trong thế giới hiện đại hóa, trong đó có những nước Tây phương á, và để bảo vệ sức khỏe những người ăn mà chay về rau cải thì người ta vẫn cho ăn trứng, bởi vì trong trứng là một trong những cái yếu tố có thể là tạo những cái chất bổ tốt hơn, bù đắp vào những cái chỗ mà mình không có ăn về đó là thân mạng của chúng sanh. Và người ta sử dụng nó trứng được gọi là trứng công nghiệp ha. Có nhiều người không hiểu trứng công nghiệp là gì. Trứng công nghiệp là gì? Trứng công nghiệp tức là nó khác với cái trứng mà gọi là những con gà nó đẻ mà ở Việt Nam mình đó. Bên Đài Loan nó mới dùng cái từ đó gọi là thù chi, tức là gà mà gà nhà, tức là thả đẻ mà nó có ấp và nó có trứng, nó có trống trong đó, thì người ta gọi là cái bằng trứng gà bình thường. Còn trứng gà công nghiệp là cái bằng là khi con gà mái được nuôi ở một cái riêng, nó không có thả chung và nó cứ ăn rồi nó trong con người nó có cái chất nghĩa là để sản sinh ra, bởi vì cái giống của nó là như vậy, thì cứ đẻ cho nó mỗi ngày nó đẻ 5-3 trứng thì người ta cứ lượm vậy đó, để người ta cứ cung cấp được cho một cái quốc gia lớn, thì cái đó gọi là trứng công nghiệp. Và nó qua một cái quá trình được gọi là công nghiệp hóa, tức là dây chuyền sản xuất công nghiệp, cho nên nó cứ ăn rồi nó đẻ giống như vậy, lượm cái này bỏ vô rồi tạo thành cái trứng đẻ ra, vậy nó ra qua một cái quá trình. Rồi nó có xe, nó có máy, nó tới đẩy rồi bỏ vô trong cái khay rồi nó đem đi chuyện đi, gọi là dây chuyền công nghiệp, cho nên gọi là trứng công nghiệp. Và trứng công nghiệp đó nó vì nó không có cái xác suất của sự tồn tại hai cái giống phối với nhau, cho nên vì vậy nó không có đưa ra là những cái con gà con. Do vậy cho nên một số quốc gia ở phương Tây và những cái vị lớn trong những lãnh đạo của Phật giáo thì họ nói rằng những cái vị ở nước ngoài và những người ăn chay có thể sử dụng trứng đó giống như là một phần để bù đắp vào những cái chỗ đó. Thay vì mà nếu mà nói là chi tiết hơn á, thì trong mỗi ngày mình ăn cái gì nó cũng có sinh mạng của chúng ta trong đó trên. Chẳng hạn như bây giờ mình bệnh á thì mình phải truyền máu, mình bệnh á thì mình phải uống sữa, mình bệnh á thì mình phải làm gì? Thì mình phải là uống omega 3 hoặc là uống là dầu cá. Có nhiều người phải tìm cái loại cá mà cá mập thứ ý xong dưới biển này, cái dầu cá nó mới tốt. Cho nên tất cả những cái thực phẩm chúng ta dùng nó đều liên hệ đến cái phần thân mạng của chúng sanh. Chỉ có cách là cái phần nghĩa là mình không có trực tiếp theo cái giới của Phật nói là mình không được tiếp giết và không nghĩa là làm đau khổ cho nó để cho nó làm giảm đi cái lòng từ bi, để mình tăng trưởng lòng từ bi và mình không có kết quán thù với chúng sanh. Vậy là quý lắm rồi. Thì ra làm được vậy là quý lắm rồi, nhưng mà mình không nghĩ vậy. Rồi có nhiều người chỉ có cứ một chút chấp mắt đó mà cứ khổ, cứ nói rằng là tu này tu kia là chẳng hạn vậy. thì có nhiều người tội nghiệp lắm, lên giữa ta cũng đang cái đám cúng lớn vậy, lên rồi nói trời ơi trứng vậy làm sao ăn, tôi đâu có ăn này được, rồi nhìn rồi cái ra làng giữa rồi có nhiều phật tử tội nghiệp lắm, ta cái đám cúng người ta đang cúng vậy thôi, trời ơi cái chỗ này mà cúng cái gì, cái chùa vậy hành tỏi nghe mùi không ta không đi nữa. Thành ra vô tình là mình đã đánh mất đi những cái lợi ích về thân tâm của mình. Thực ra cái việc mình tu hành để mình cải thiện con người của mình và mình mang lại hạnh phúc cho mình và cho kẻ khác thì cái đó mới gọi là tu, chứ không phải là liên hệ tới vấn đề ăn uống để mà phân biệt nó trở thành cao và thấp. Khi chúng ta nói nhân rộng điều đó để chúng ta trở lại cái vấn đề ở đây, cái từ của A-la-hán và Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo được người lớn. Đối với cái Phật giáo nguyên thủy và tư tưởng chính thống á là A La Hán là gì? A La Hán tức là Phật. Các vị nhớ vậy đó. Và chính cái điều mà khi Đức Phật còn mà tại thế á thì ngài cũng nói ngài là một A La Hán thôi. Ngài là một A La Hán thôi. Cho nên cái từ A La Hán mới là một con đường chính thức để tu tập và để đưa đến cái thành quả là giải thoát của đạo. Nhưng mà mình không hiểu, cho đến ngày nay đó mình tu hành thì mình cứ nghĩ rằng là mình tu theo con đường của Phật và Bồ Tát đạo. Trong khi cái tư tưởng của Bồ Tát đạo và thành Phật đó là tư tưởng của Điền Đức đó, chứ không phải là tư tưởng của mình thì. Các vị nghe hiểu không? Cho nên nhiều khi mình đi con đường nó không phải là con đường của Phật nữa. Mà mình cũng không hay. Cũng như là đôi khi mình đi một con đường mà thuộc về tà đạo mà mình cũng không hay. Cho nên bây giờ nhiều người họ phát triển nhiều thứ lắm mà các vị biết là nó đi vào con đường của bà môn tà đạo nhưng mình không hay. Nó chỉ cái gì hãy dính vô cái từ Phật hoặc có gì có cái niệm Phật ăn chay nó ở dễ là họ tu đó, tu chân chánh lắm. Nhưng mình không hiểu là như vậy. Nó rất là nguy hiểm nếu mà mình không có học một cách sâu xa và mình hiểu được một cách sâu xa. Như vậy là Đức Phật là gì? Đức Phật là một vị Đại A-la-hán. Mà một vị Đại A-la-hán đây có nghĩa là ngài là người đầu tiên thành tựu được cái quả vị đó. Và có một cái năng lực, có một cái công đức, có một cái phước báo có thể hóa giải tất cả các nghiệp báo cho những người khác hơn những cái A-la-hán bình thường. Giống như mình nói rằng trong một cái tiến sĩ thì khi mà học lên ai cũng thành tiến sĩ, nhưng mà có những bậc thầy của tiến sĩ, có những bậc là được gọi là chủ tịch của hội đồng tiến sĩ chẳng hạn vậy. Thì cái hình ảnh của Đức Phật cho chúng ta thấy cũng giống như vậy. Nói là tư tưởng chính của nó là tư tưởng nguyên thủy là như vậy. Vậy A-la-hán là gì? Đầu tiên mình học cái phẩm A-la-hán này mình sẽ đọc cái câu kệ đầu tiên khi Đức Phật nói về gọi là câu 90. Đức Phật nói rằng Đức đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Nhiệt não là gì? Nhiệt não tức là không có còn nóng nảy, không có còn khổ sở, không có còn tham bức, không có còn đau đớn, không còn sân giận nữa. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu nói đó được nói lên với một cái tích chuyện là vì khi Đức Phật ngài thành Phật và đi tất cả các cái lưu vực sông Hằng để quảng pháp thì ngài thu nhận những đồ đệ, trong đó đầu tiên là năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, rồi tới nhóm người Gia Xá này kia, sau này cái tăng đoàn còn tăng đông lên và chúng ta có tới 1250 vị A La Hán trong cái thời đó. Tức là nói theo ngôn ngữ chính thức là chúng ta có 1250 vị Phật trong cái thời đó. Nhưng mà cái từ mà gọi là Buddha tức là người tỉnh thức, chữ từ Phật bây giờ mình gọi ra mình nghe nó có vẻ khác với A La Hán, nhưng thật ra Buddha là tỉnh thức, là giác giả. Tiếng Phạn là gì? Là Buddha. Mà Buddha Sau này ngài thiền sư Nhất Hạnh lấy động từ căn đó bỏ bớt một chữ gọi là gì, phía sau gọi là buộc. Ở Việt Nam mình nói là cái phần đạo buộc, hoặc là ông buộc hiền như ông buộc, tức là hiền như ông Phật vậy thôi. Thì cái chữ buộc đó là nó lấy từ căn của nó là Buddha, và khi chuyển thành Trung Quốc là ta gọi là cái phần giác giả, tức là người giác ngộ. Người giác ngộ thì như vậy, cái từ khi mà Đức Phật thành Phật đó, tức là trở thành người giác ngộ rồi đó, ngài mới đem cái giáo lý giác ngộ đó nói cho bất cứ ai cũng được giác ngộ như ngài. Vì chúng ta thấy rõ rằng trong tất cả kinh bây giờ mình học là Đức Phật rằng ai cũng có Phật tánh và ai cũng thành Phật được mà, cho nên ai cũng thành A La Hán được hết á, chứ không phải như mình nghĩ rằng có sự khác biệt giữa Phật và A La Hán. Tuy nhiên ấy, chính vì cái điều đó, cái phát triển mà hồi nãy thầy có giới thiệu trước là đôi khi nó trở thành dị dạng, hoặc đôi khi nó trở thành biến dị mà mình cũng hay không, là bây giờ người ta sử dụng cái lý tưởng đại thừa, hoặc lý tưởng của Điện Bi Lốt, hoặc lý tưởng của Phật giáo phát triển đó, tạo thành một cái bước ngoặt thứ hai, tức là tạo thành một cái bước ngoặt, tức là sự phát triển Phật giáo qua một cái lăng kính khác, vì họ không thực hiện được cái cũ. Tức là nói là gì, có nghĩa là mình kiếm một con đường nào mà nó nhẹ hơn, nó dễ hơn, mà mình tu không thành cũng không sao. Ý là như vậy đó. Tại vì cái con đường tìm lớp người phát triển là muốn trở thành Phật hay muốn trở thành một gì đó, là mình phải nhiều kiếp lắm, cái gì không, phải vô lượng kiếp lắm. Phật mà còn phải vô lượng kiếp, mà mình làm sao nó tự nhiên tu mà thành Phật liền lẹ vậy, không có được. Cho nên mình phải tu rồi tu kiếp này, kiếp này. Cho nên nữa là mới giới thiệu mình phải làm các những cái thiện sự, ví dụ như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Bởi vì lý tưởng của Bồ Tát là nó có lý tưởng của gì, của Bồ Tát hạnh. Trong con đường Bồ Tát hạnh nó có Bồ Tát đạo, và con đường của Bồ Tát tức là mình có thể hiện thân làm chúng sanh này, chúng sanh kia, có thể hiện thân làm đàn nam đồng nữ, có thể ở chung, có thể là làm vợ làm chồng, cũng rủ nhau tu. Cho nên sướng cái là tu mà kéo dài được, mà tu nhiều đời được. Cho nên chính vì cái ý tưởng mà cái phần gọi là đại thừa hóa, tức là cái phần làm cho nó rộng rãi hơn, nó lâu dài hơn, và nó kỳ vĩ hơn, đôi khi vô tình nó làm cho cái hệ thống thành tựu của Phật pháp bị biến mất. Thầy nói vậy không biết các vị có nghe kịp, hồi nãy giờ nói gì các vị không? Không biết nó có sâu xa quá không, hoặc là có nhiều vị mới nghe kinh rồi nhiều khi không hiểu. Vấn đề là nó quan trọng cái chỗ này á, là vì trước khi nói vậy để chúng ta biết là chúng ta học Phật á, thì chúng ta phải nắm cho vững, chứ mình không có phải là cái bằng ai nói sao nghe vậy, ai nói vậy trời tôi tin Phật thôi đủ rồi, không phải vậy. Không phải vậy, mình học Phật phải là học rất là chuẩn xác, rất là rõ ràng. Bởi vì cái hình ảnh của Đức Phật á, khi mà ngài định nghĩa cho một cái vị mà thành tựu A La Hán, và ngay khi chúng ta xưng tán Phật á, thì chúng ta sẽ xưng tán theo cái tư tưởng của nguyên thủy. Các vị thấy rằng, hay là TVAB thầy hay đọc cho các vị nghe: con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc tướng cúng cao thượng, bậc chứng quả chánh biến tri, do ngài tự ngộ, không có thầy chỉ dạy. Tức là không có ai hết mà ngài tìm ra được con đường đó. Cho nên ngài quá là cao siêu, quá là tuyệt vời. Nghĩa là giữa một cái trần gian mình mù tâm tối vậy mà ngài đi tìm được một con đường giác ngộ cho chúng sanh và cho chính ngài. Khó lắm, khó tìm lắm. Cho nên tôn kính vậy, cho nên tôn ngài là Phật, là một giác giả. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và bây giờ khi cái thời gian điện lớn nó lâu quá rồi, thì người ta nhìn thấy Đức Phật qua một cái gì? Qua một cái thần tượng, qua một cái gì đó nó quá nhiều là thần thông, nó quá nhiều cái tâm đức, nó quá nhiều sự kỳ vĩ, và nó có quá nhiều cái phước báo. Đó, nó khác hẳn là như vậy. Nó khác hẳn với một Đức Phật lịch sử, một con người hiện thực. Một con người hiện thực bây giờ, một cái bộ phim đang chiếu, các vị có dịp coi, rất là đẹp và rất là hay, đó là phim Buddha Đức Phật, 51 hay 52 tập gì đó, 55 hả? Rất là hay, rất là đẹp, và phải nói rằng có lẽ là họ đi theo con đường, cái quyển của đường xưa mây trắng hay sao, nhưng mà trong nó nói những câu nói và cái hoàn cảnh nó rất là đẹp, của Ấn Độ đó, cho mình có cơ hội để mình thấy trở lại những cái hình ảnh sinh hoạt của đất nước Ấn Độ vua chúa thời đó hay là cho đến bây giờ, và các vị có thể thấy rằng trong đó có rất là nhiều không biết người ta một lần mướn hay không, chắc Ấn Độ dễ mướn, là cạo đầu quá trời mấy ông sư, mấy ông sư nhiều lắm, sư thiệt luôn á. Và điều này nó có đặc biệt để cho chúng ta thấy rằng nữa là cái Đức Phật lịch sử á, chúng ta có một Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử là một vị đại A-la-hán. Và khi đã là một Đức Phật lịch sử thì nó có những cái quá trình sinh diệt giống như một con người. Cho nên cái câu này nói là khi Đức Phật á, là câu kệ 90 Đức Phật nói là các vị biết không? Bữa nọ Đức Phật đang đi vậy thì Đề Bà Đạt Đa, tức là một người đệ tử đã đắc được A-la-hán rồi. Một người đệ tử đã đắc đạo trong giáo lý Đức Phật rồi, rất là giỏi, là một người anh em chú quán với Đức Phật. Khi ở còn cuộc đời á, trong phim nó là những cái cuộc đời á cũng đã tranh giành rồi. Rồi cho đến khi mà Đức Phật thành đạo rồi, cái vị này đi xuất gia theo làm đệ tử Đức Phật, và cũng muốn chia sẻ tăng đoàn, và muốn gì, muốn làm lãnh đạo cái giáo hội, lãnh đạo của giáo hội của Đức Phật. Cho nên các vị biết là Đề Bà Đạt Đa mới hợp lực với cái quyền lực thứ hai, đó là quyền lực của Thế Tục là A Xà Thế. Cho nên một bữa nọ đó là khi Đức Phật đi, đó là đi trì bình, đi lên làng đi ra, ông muốn leo lên núi lên núi cao và lăn một hòn đá rất là lớn, chạy xuống để nó là nó đụng, nếu mà đụng Đức Phật thì ngài sẽ bị viên đá nghiền nát và sẽ nó là qua đời. Thì ông mới chiếm quyền, giống như mình nói bây giờ trong phim mà các vị nghe đó là ta muốn đoạt tranh ngôi, đoạt quyền vậy đó. Và khi mà hòn đá ra xuống thì Đức Phật chỉ đi tránh thôi, cho nên hòn đá nó vỡ ra, nó văng một mảnh đá nó văng vào cái chân của Đức Phật, tạo nên một cái vết thương lớn. Và trong thời đó Đức Phật có một cái người bác sĩ nổi tiếng, bây giờ được gọi là cái bằng Vimaka, hay gọi là nghĩa là bác sĩ kỳ bà. Thì bác sĩ kỳ bà giống như mình là thầy thuốc, cho nên ông thầy thì cũng có thầy thuốc ha. Thầy thuốc này là bác sĩ hồi thời đó đã đi đến để là băng bó vết thương cho Phật, và để cho ngài nghĩa là cầm máu, rồi kêu ngài phải ở lại nơi đó nằm đó. Xong rồi vì ông có những bệnh nhân khác nằm cấp tốc phải vào thành, tức là ở gần Cúc Lâm, ông phải đi vào thành. Khi ông vào thành rồi đó thì tối quá, ông không có về kịp, thành đóng cửa, cho nên ông rất là lo lắng sầu não. Ông nói rằng đó là ông không có kịp về để nghĩa là gỡ cái vết thương, thay vết thương, hay gọi là bỏ thuốc thay thuốc, sợ rằng Đức Phật sẽ bị đau nhất, bởi vì cái thân nó tét như vậy, nó chảy máu vậy thì ngài sẽ bị đau nhất, cho nên vì vậy mà ông rất là lo rầu. Sáng hôm sau thì cửa thành vừa mở thì ông mau mau ông đó là ra khỏi thành, ông đi vào đường xá, ông gặp ngài A Nan, xong rồi đó là ông gặp Đức Phật để ông hỏi thăm thử rằng cái vết thương hồi hôm nó có quậy, có làm cho ngài đau nhất và khổ sở không. Thì trong đêm đó Đức Phật ngài cũng đó là thiền định, và ngài cũng biết được là ông kỳ bà lo lắng, cho nên ngài mới kêu nữa là A Nan, hãy thay cái vết thương, thay cái miếng băng đó để làm cho cái vết thương nó đỡ nhẹ hơn. Và sáng hôm sau thì khi mà kỳ bà gặp thì nói rằng Như Lai đã thay thân, thay cái vết thương rồi, thay cái miếng băng rồi và không sao cả. Và ngài nói cái câu kệ này một cái câu kệ này thì nó lại mang một cái tính triết học khác, các vị thấy không? Nữa là Đức đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không có nhiệm nào. Thì ngài nói rằng này kỳ bà, đừng có lo, khi Như Lai thành tựu chánh đẳng giác, tức là khi Như Lai thành tựu quả vị Phật rồi đó, thì tất cả mọi sự khổ đau về tâm thức, khổ đau về tâm thức nha, đó là những cái sự nghĩa là rên la và buồn tủi, nó đã không còn nhiệt não, tức là không còn làm phiền não với cái người đã đắc đạo, là một bậc A-la-hán. Cái câu nói và cái hình ảnh đó nó cũng cho mình sẽ có hai cái để mình so sánh. Nếu nói về mặt cái tư tưởng của điều đó phát triển, như bây giờ chúng ta có một Đức Phật thì mình thấy rằng Đức Phật phải là rất là kỳ vĩ. Ngài có một cái tuệ giác, ngài có một cái sự thần biến, ngài có thần thông, ngài biết chứ, ngài phải biết được là ngày mai đi thế nào thì bà ta cũng lăn đá, ngài biết thế nào cũng đá cũng dân, thì tại sao là ngài không đánh? Và nếu mà nói nữa là thị hiện là một cái thân để mà bị thương vậy đó, để cho chúng ta thấy rằng nữa là ngài cũng giống như một quá trình nhân quả, phải có lúc ngài phải thọ nhận cái quả, mình gọi là cái bậc dị tuần quả, cái quả đã chín mùi, có lúc Như Lai cũng phải ăn lúa của ngựa, có lúc Như Lai phải bị chảy máu thân của mình. Nhưng mà cũng đồng thời đó là các bạn thể hiện rằng đó là lấy đó một cái đề tài để thuyết pháp cho tất cả chúng ta biết rằng trong cái vô chung trình của đời người, người ta không phải lúc nào cũng hoàn mỹ và không có bị những cái khổ đau. Ngay cả bản thân ngài cũng bị nữa là người ta giả bụng chữa vô rồi cái là vu oan rồi chửi bới. À, đi đến một cái thành phố đi vô là người ta sắp hàng người ta chửi không cho vô chẳng hạn gì. Thì như vậy chúng ta thấy rằng hai cái hình ảnh này nó có một cái điều kỳ lạ, là một bên là các bạn chúng ta hôm nay chúng ta đang thần tượng quá là Đức Phật, nó quá là các bạn cao quý và nó có quá là thần tượng thần thông và phước báo của ngài quảng đại vậy, thì tại sao lại phải bị chửi, tại sao lại phải bị vu oan, tại sao phải bị chảy máu và tại sao phải lại ăn lúa của ngựa? Đó, chúng ta thấy là nó đi ngược lại với một cái hình ảnh của một Đức Phật lịch sử. Còn cái chỗ này đó, trong cái câu nói này nó liên hệ tới Đức Phật lịch sử, liên hệ tới một Đức Phật là ngài đã đi ra bị đề bệt ra lăn đá, bị một cái mảnh đá dân vào chân, bị thương. Rõ ràng là Đức Phật bị thương, bây giờ mình nói là bị thương may đó, chứ không thôi là nếu mà nó không dân trúng chân mà nó dân trúng đầu thì cũng có thể chấn thương sọ não như thường, chứ đâu có phải là không bị phải không? Cho nên vì chỉ chỗ đó chúng ta thấy rằng cái tư tưởng của Đức Phật và của A-la-hán rất là rõ ràng, nó rất là rõ ràng. Ở đây cái gì có khác đó, là khi định nghĩa, chúng ta định nghĩa về một Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài nói rằng chúng ta tán thán như cái câu chúng ta vừa tán thán, nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, tức là kính lại Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa, kính lại Đức Thế Tôn. Bhagavato tức là Thế Tôn, là một cái vị đó là được mọi người tôn trọng quý kính, được gọi là Thế Tôn. Bây giờ mình gọi là Đức Thế Tôn là được thế gian thì được tôn kính ngài trong 10 đức hiệu của ngài. Thì chúng ta đọc cái từ đầu tiên là Nam mô Tassa Bhagavato là được Thế Tôn. Arahato là gì? Là A-la-hán đó. Ngài là bậc A-la-hán. Mà A-la-hán là gì? A-la-hán, cái phẩm đầu tiên này, cái từ này được định nghĩa. Các vị phải nhớ những định nghĩa này. A-la-hán có ba nghĩa. Là sát tật. Là sát tật. Là ứng cúng. Là ứng cúng. Nghĩa là ngoại trừ cái việc nữa là sát tật. Không? Và đó là được ứng cúng, có nghĩa là xứng đáng được, đó là xứng đáng được tất cả người thế gian này tôn trọng và cung kính cũng nhiều. Thì như vậy mình thấy rằng khi chúng ta đọc cái từ xứng đáng Đức Phật, chúng ta thấy rằng Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa nó chỉ khác với một cái vị A-la-hán bình thường, phía sau là nó có chữ Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa là gì? Là chánh đẳng giác, chánh kiến tri, mình gọi là A-la-hán và cao tột của A-la-hán. Giống như mình gọi là khi mà mình học một cái gì đó mà nó đã đạt được cái thành quả, giống như một đốc tờ mà nó thấp của đốc tờ đó, nó over đó, và nó có một cái năng lực giống như là giống như một người bác sĩ, nhưng mà họ là cái bằng vừa là giáo sư, vừa là diễn thuyết, vừa là dạy, vừa là kinh nghiệm chỉ dạy, là người đầu tiên trong cái con đường đó để mở ra một cái chương trình của giác ngộ giải thoát. Đó là Đức Phật, nó chỉ khác vậy thôi. Nhưng mà cái điểm chính của nó vẫn là Arahato. Arahato tức là A-la-hán. A-la-hán tức là một cái bậc đã diệt hết tất cả phiền não nhiễm ô. Và cái định nghĩa thứ ba là vô sanh, tức là không còn sanh khởi các phiền não, các điều kiện để tạo trở thành chủng tử của luân hồi nữa, thì được gọi là vô sanh. Cho nên A-la-hán dùng còn gọi là vô lậu hay là vô sanh, có nghĩa là không còn lậu rớt nữa, không còn trở lại con đường sinh tử nữa. Nhưng mà chữ không còn trở lại con đường sinh tử cũng đồng nghĩa là trong đời sống hiện tại, vì đó không còn khởi ưu não tham ái tạo thành những nguyên nhân sinh tử nữa, chứ không phải là không chết. Cho nên cái từ A-la-hán cũng định nghĩa là một vị đã hoàn toàn thoát khỏi con đường của sanh già bệnh tử. Rồi cái nhiều khi mình đọc xong mình nói rằng vậy thoát khỏi sanh già bệnh tử vậy thì có chết không, có bệnh không? Bệnh, chết, già, giống hệt nhau. 1250 vị la hán và kể kể cả Đức Phật chỉ có 80 tuổi là đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên ở đây có nhiều người không biết tu phước sao chứ cũng hơn Phật nữa. Mấy bà này tới 84, 85 tuổi rồi. Nó đâu phải là có phước thua Phật đâu. Phật chỉ có 80 tuổi là nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà ở đây có nữa là bà cụ Thiện là cái bằng Sa Di nó các vị biết nhiêu tuổi không? 90 mấy tuổi rồi. Cho nên ở điều quan trọng ở chỗ này nó không phải là cái chuyện tuổi. Mà cái hình ảnh để mình thấy rằng chính Đức Phật, cái hiện thân của một A-la-hán ở đây là nó nghĩa là Như Lai đã thoát khỏi sinh già được chết, tức là đã giải thoát. Thì khi mình thấy rằng cái chữ giải thoát này, mình sẽ suy nghĩ rằng giải thoát này là có sinh có già được chết không? Vẫn sinh, vẫn già, nhưng bệnh vẫn chết. Nhưng mà chữ thoát đây tức là không còn vướng bận, không còn ưu não, không còn chấp thủ và không còn tạo những cái nhân để trở thành sinh tử nữa. Cho nên cái việc mà một vị A-la-hán tu hành là quan trọng nhất trong đời này là giải thoát sinh tử. Do vậy đó là căn bản của Phật giáo. Cho nên các vị biết là cái Phật giáo là nó có căn bản là chúng ta lâu nay chúng ta cứ lại bây giờ chúng ta đang đi một con đường của điểm lớn, tức là phát triển, tức là chúng ta cứ nghĩ rằng mình cứ tu rồi mình cứ tạo nhân rồi sau này mình ấy mình có nhiều con đường để mình đi, bởi vì chúng ta còn có con đường của gì, của gọi là Bồ Tát thừa, không còn con đường của độc giác thừa, còn con đường của A La Hán chỉ là con đường của Thanh Văn thừa thôi. Nhưng mà thật ra có hai con đường để đưa đến giác ngộ, một con đường của Thanh Văn thừa và một con đường của được gọi là Bồ Tát thừa, chỉ hai con đường nữa thôi. Nhưng mà con đường của Thanh Văn thừa là con đường chính xác của đạo Phật dành cho tất cả những người muốn tu hành Phật, tức là muốn được giải thoát. Và cái chữ giải thoát hay là cái chữ mà thành Phật của A-la-hán đây hay A-la-hán đây, nó không phải là đi đâu cả, mà ngay khi còn sống vị đó đã thành tựu Niết Bàn, tức là đã có được Niết Bàn. Cho nên á, lúc mà ở xứ Ấn Độ nó khổ vậy và cái đời sống nó rất là nghèo khổ vậy, những vị họ đi khất thực có bữa ăn bữa đói bữa no vậy, nhưng mà 1200 năm vị A-la-hán đó đều được giải thoát, tức là họ rất là tự tại. Cái chuyện đó là xin ăn bữa nào có thì ăn, không có thì nhịn đói vậy thôi, chứ không phải giống như mình nữa là có thì ăn, không có thì thèm muốn chết, có thì ăn, không có thì nhịn đói vậy thôi. Mình nó khác là chỗ đó, tức là không có thể đi tìm, phải đi lụt, rồi phải nữa là cái phần khổ đau, nằm thở ra thở vô, nó đời tôi sao mà khổ dữ vậy nè. Rồi thậm chí nó đỉnh người lên, nó thời này đi tu, nó đời tôi đi tu sao cũng còn cô đơn nữa. Thấy không? Nó thí dụ vậy đó, nó không phải là như vậy. Những vị này nữa là họ rất là tự tại, họ ở trong rừng, ở một mình. Nếu bữa nào mà đi khất thực mà có đầy đủ thì họ ăn đầy đủ, không có thì họ không ăn đầy đủ. Nghĩa là họ không còn khởi sinh các niệm về tham ái và sân si nữa, là chính là A-la-hán. Cho nên định nghĩa A-la-hán các vị không? Đức Phật định nghĩa thế này nè, một vị tỳ kheo này, một bậc A-la-hán, làm sao định nghĩa? Ngay cả bây giờ vẫn còn những vị A-la-hán, nhưng mà mình không thấy, không thấy thì thôi. Tức là ngay trong thời hiện tại chúng ta vẫn có những vị Phật nhưng mà mình không thấy. Tại vì sao vậy? Những vị này gọi là đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, tức là những cái mà mình gọi là cái phần phiền não ở trong lòng đó. Tức là tham sân khởi, bất cứ chuyện gì mình cũng là bị dứt mất, vị này nó không còn nữa, nó nguội lượt, nó hoàn toàn tự tại. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái phần họ sống một cái đời sống phạm hạnh. Các vị nhớ là giữa hai con đường nó khác biệt giữa Arahato và Bodhisattva. Bodhisattva tức là gì? Là Bồ Đề Tát Hỏa, tức là Bồ Tát Hạnh đó, hay mình gọi là Bồ Tát Đạo. Hai con đường nó có một sự khác nhau là như vậy. Con đường Bồ Tát á, là miễn mình tu hành ở thế gian này, cho nên vì Bồ Tát nó mở rộng, nó phát triển vậy, cho nên mới có Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia. Cho nên các Phật tử đang ở ngoài vẫn là Bồ Tát được. Nếu mà các Phật tử có những tấm lòng đại bi thương người, bởi vì chữ Bồ Tát được dịch nghĩa là cái phần hữu tình giác và giác hữu tình, nó có hai cái. Hữu tình giác tức là một con người xuống chúng sanh bình thường và giác ngộ, được gọi là Bồ Tát. Và cái định nghĩa thứ hai tức là giác hữu tình, tức là chúng sanh đó đem sự giác ngộ mình giúp đỡ cho người khác, được gọi là giác hữu tình. Và như vậy các Phật tử cũng là Bồ Tát. trong tinh thần của Bồ Tát Đạo. Ở Đài Loan và ở các nước Tàu, các vị biết là họ gặp mấy bà cụ đi Phật tử đi chùa, họ kêu bằng là Vũ Sa không, tức là lão Bồ Tát không à, Bồ Tát. Và rõ ràng là có rất là nhiều người bây giờ ở thế gian này họ đâu có tu, họ có gia đình, họ không có ăn chay, nhưng mà họ làm những công việc được gọi là Bồ Tát sống. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo, của Điềm Luật. Nhưng mà đây cũng là một cái lý do mà để mình biết rằng nó rất là dễ bị confused, tức là dễ bị lẫn lộn. Là vì khi chúng ta đi như vậy rồi, chúng ta chuyển qua cái tinh thần của Bồ Tát Đạo đó rồi, thì vô tình rằng là cái trở thành một người giải thoát giác ngộ như Đức Phật chúng ta bị đánh mất, không có được, không còn tôn trọng được. Mình thấy rằng những người mà tu mà cái phần tự tu rồi, cái là từ bỏ tham lam sân si rồi trong đời này thành tựu niết bàn, thì người gọi là a hán, là nó không bằng Phật, nhưng mà không phải. Đây là một cái chỗ rất là đáng sợ, rất là đáng sợ cho cái thời đại kỷ nguyên bây giờ. Nhưng mà cũng có thể nói rằng không thể nào giữ được cái nguyên thủy như vậy với 2500 năm, bắt buộc nó phải, mình gọi dùng cái từ gọi là lai căn, phải bị biến thiên. Và bây giờ mình là một trong những đứa con bị biến thiên, nó khổ vậy đó. Tức là chứ không phải là đơn giản gì, bởi vì cái tư tưởng của mình bây giờ nó ảnh hưởng cả nhập nhằng giữa tư tưởng của thời đại hiện đại và tư tưởng của quá khứ. Cho nên trong thời đó, những người mà xuất gia đó, những người xuất gia được gọi là Arahato, A-la-hán, nó có khác với cái tư tưởng đại thừa là nếu một vị muốn thành Phật đã theo trên con đường của A-la-hán là người đó phải là người xuất gia. Tức là vị đó phải là một vị tỳ kheo, phải trọ 250 giới và phải đi qua con đường của tứ thiền. Thì họ phải chứng từ sơ quả cho tới tứ quả, thì lúc đó họ hoàn toàn thành tựu, rũ bỏ tất cả các tham ái, họ trở thành A-la-hán. Ngay khi họ trở thành A-la-hán là họ đã có niết bàn trong hiện tại. Chữ niết bàn được định nghĩa tức là chấm dứt mọi sự tham ái, niết chi bất sinh, bàn chi bất diệt, bất sinh bất diệt nãy thì niết bàn. Tức là ngay trong đời sống hiện tại này họ không còn các cái nhu cầu về ái, tức là về tham ái nữa. Cho nên lửa tham ái của họ đã hoàn toàn bị nguồn dập tắt. Ở đây không chỉ là tham dục là cái chuyện của sắc thôi, của nam của nữ thôi, mà cả những cái khái niệm về nghĩa là tham thùy, tham ngủ, tham ăn, tham uống, tất cả mọi cái gọi là yếu tố để tạo nên mà đưa vào là hạnh phúc, họ không còn nữa. Do họ không có những nhu cầu đó mà họ được tự tại và họ được giải thoát. Ví dụ giờ mình nói rằng nóng mà nóng 50 độ chịu sao nổi, phải không? Nóng 50 độ chịu nổi, mình phải gắn máy lạnh. Mình gắn máy lạnh á thì phải làm gì? Phải kiếm tiền để mua máy lạnh. Kiếm tiền mua máy lạnh á thì phải làm đủ cách để kiếm ra tiền. Rồi bây giờ khi có tiền, có được máy lạnh rồi mà nó mát cho mình rồi đó, thì nó phải có một cái giá để trả, là điện nó lên. Điện nó lên vậy mỗi tháng lên vậy thì mình phải làm sao kiếm tiền để trả tiền điện. Và khi nào mà mình có được máy lạnh rồi mà nó nóng chừng 35 độ là nó không chịu nổi, bắt buộc phải mở máy lạnh. Có nghĩa là cái sự hạnh phúc của mình được thỏa mãn bởi những nhu cầu có điều kiện. Ngược lại, những vị được gọi là A-la-hán là những vị này họ không còn những cái tham muốn đó nữa. Cho nên bây giờ đó là giữa một cái rừng Ấn Độ nóng 50 độ họ cũng tự tại, tự nhiên. Không có phải là cái nhu cầu là nhất định phải tìm được cái máy lạnh và nhất định phải ở trong phòng máy lạnh họ mới có thể sống được. Họ không cần việc đó. Có nghĩa là họ được giải thoát. Đó, nó có sự khác biệt như vậy. Bởi vì nếu mình không có phân biệt vậy, các vị sẽ thấy rằng nó rất là lạ. Tại sao khi chứng minh rằng đó là một vị A-la-hán là gì? Ở trong thế giới hiện sinh đó, trong thời Đức Phật là đã có tới 1250 vị A-la-hán. Và những vị này là gì? Là người đã đoạn trừ các lậu vật, đã sống đời sống phạm hạnh. Tức là A-la-hán là những người thành Phật đó, bắt buộc phải là những người xuất gia, là những người phải thọ 250 giới và phải sống một đời sống phạm hạnh, tức là thanh tịnh và cao thượng. Rồi chúng ta có thấy rằng nhờ cái sự thanh tịnh và cao thượng biển ly ở trong rừng này kia đó, cho nên họ đã gọi là đã làm những việc cần làm, tức là trong đời sống đó họ cũng đi khất thực, họ cũng hóa duyên, cũng thuyết pháp và cũng độ chúng. Chứ không phải là bây giờ mình cứ theo cái tư tưởng của Điện Lớp bây giờ đó, rằng A La Hán tức là tinh thần của tiểu thừa nó nhỏ lắm, nghĩa là chỉ tu cho mình thôi, sợ khổ cho nên tu để giải thoát khổ là khỏe. Không phải vậy. Những vị A La Hán ví dụ như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Long Na, rồi là những vị đó là họ theo lời dạy của Đức Phật là họ đi khắp cả Ấn Độ để truyền bá giáo lý giải thoát cho những người có khả năng thành Phật. Chứ họ đâu phải họ tu một mình họ đâu. Mỗi ngày họ đi thực thực có nghĩa là họ đã gieo duyên và đồng thời là làm thiết pháp, nghĩa là bắt buộc trong quá trình của những người hành đạo theo thời Đức Phật đó, là phải thuyết pháp độ sinh, dấn thân để mang lại cái giá trị hạt giống này để cho những ai muốn thực sự thành Phật hãy tu và chắc chắn sẽ thành. Nó khẳng định như vậy. Và dĩ nhiên khẳng định như vậy là vì ngay trong thời Đức Phật đã có tới 1250 vị A La Hán. Nhưng mà khi học tiếng A La Hán thì mình biết là cái thành Phật không phải là cái bằng nó kỳ diệu đến mức độ là cái thành Phật rồi là cái bằng giống như là cái bằng kim cương bất hoại, đó là cái bằng nóng không sợ lạnh, hoặc là cái bằng gió thổ không bay, không phải vậy. Bởi vì trong những vị A La Hán mình thấy rằng như ngài nữa là cái bậc hộ mục vậy, ông tu tập hoặc là ngài ca chiên nhiên vậy, tức là tu đến mức độ đó là mù mắt luôn, ngồi thiền không nhắm mắt tới nỗi là để cho nó bị đau mắt rồi bị mù mắt. Nhưng mà cũng những vị đó đều đạt được A La Hán, nhưng mà mù mắt thì cũng không thấy đường, A La Hán không thấy đường thì cũng đi đâu có được. A La Hán không thấy đường thì cũng không đi được. Cho nên là ngày đi, ngày dẫm trên lối đi, nhiều khi là đạp những con kiến chết, thì những cái vị tỳ kheo nhỏ chê trách ngài nói rằng đó là tu hành mấy chục năm làm tới trưởng lão rồi mà còn hại sát hại chúng sanh. Nhưng mà ngài là A La Hán. A La Hán thì A La Hán được định nghĩa có nghĩa là người đã chấm dứt tất cả các lậu hoặc, đã buông hết tất cả gánh nặng của thế gian luôn. Gánh nặng thế gian là gì? Gánh nặng của thế gian là tham ái, là trách nhiệm, là gia đình, là bổn phận. Vì vậy cho nên cho đó là khi chúng ta còn những cái gánh nặng của thế gian, chúng ta không thể giải thoát được. Người nào mà còn gánh nặng của thế gian là người đó không thể nào giải thoát được. Đây là một cái định nghĩa. Bởi vì cái người mà muốn giải thoát thì người đó phải không còn bất cứ một sự ràng buộc nào về gánh nặng của thế gian, thì người đó mới có khả năng nói tới cái từ gọi là arahato, tức là ứng cung. Chỗ này được định nghĩa là thứ hai là đã đặt gánh nặng xuống, đã viên mãn cứu cánh, tức là cái con đường tu học á, cái con đường giải thoát đã viên mãn cứu cánh, tức là đến một cái chỗ cùng tột, giống như mình nói rằng vô học rồi, không còn gì để học nữa đâu. Cho nên Đức Phật, trong 10 hiệu của Đức Phật nó có một cái hiệu đó là gì? Vô thượng sĩ, tức là cái bậc thầy không còn ai trên nữa. Điều ngự trượng phu có nghĩa là có thể nói là điều phục tất cả chúng sanh, giống như mình gọi là một ông thầy thuốc, cũng là thầy thuốc là doctor, nhưng mà có một cái thầy thuốc rất là giỏi, có thể trị được nhiều thứ bệnh hơn những thầy thuốc bình thường nào. Nhưng mà cái level, tức là cái trình độ giải thoát thì giống như nào? Giống như bây giờ mình nói rằng ở New South Wales nó có rất là nhiều bác sĩ, hàng trăm ngàn bác sĩ chứ, nhưng mà có những bác sĩ rất là thâm niên và thậm chí nổi tiếng gọi là giáo sư bác sĩ. Những vị bác sĩ này đó là họ ngoại trừ chuyện thuyết trình nói và giúp cho tất cả mọi người tất cả các bệnh họ có thể hiểu biết hết một cách rõ ràng. Còn có những bác sĩ chỉ ở một lĩnh vực nào đó thôi, nhưng mà cái level, tức là cái trình độ học của họ đã hoàn toàn giống như nhau, là bác sĩ, là doctor. Qua cái điểm này là chúng ta thấy rằng là khi Đức Phật nói rằng là những người tỳ kheo mà đã viên mãn cứu cánh, đã hoàn toàn đoạn tập các kiết sử, người đã giải thoát hoàn toàn nhờ đạt được tri kiến rốt ráo, tức là hiểu biết một cách rốt ráo, không còn cái gì mà gọi là nghi ngờ nữa, thì người đó được gọi là A-la-hán. Cho nên nữa là Đức Phật nó khác với cái vị A-la-hán này chỗ nào, là cái chỗ như nãy thầy nói, tức là cái phần chỗ mà arahato rồi sama sambusa, tức là chánh đẳng giác, tức là một vị A-la-hán nhưng mà cái sự hiểu biết nó cùng tận, là người hiểu biết đầu tiên chỉ cho người khác, biết được con đường này nó là như vậy. Rồi đến những khi mình biết được con đường này thì mình đi giống như vậy thì mình cũng được như vậy. Nhưng mà do vì có một người chỉ mình, có một người nói rằng có con đường đi như vậy, cho nên tất cả những người A-la-hán này, tức là những người A-la-hán này tôn trọng đây là bậc đại A-la-hán, gọi là Phật. Đó, nó khác biệt chỗ đó. Nó khác biệt với cái quan điểm bây giờ mình nhìn qua Đức Phật. Mình nhìn qua Đức Phật nó trở thành một tín ngưỡng. Rồi do vậy cho nên nó mới điều lớn phát triển ra là nếu có một Đức Phật bây giờ không qua Đức Phật lịch sử, thì trước khi thành Phật nó phải có một Đức Phật của quá khứ. Cho nên chúng ta mới có Đức Phật A Di Đà, mới có Phật Diệu Sư, chúng ta mới có nghĩa là cái bằng nghĩa là vô lượng vô số chư Phật. Do đó chúng ta mới có mới là mười phương chư Phật, nghĩa là rờ đâu là đúng Phật đó, nghĩa là pháp giới tạng thân chỗ nào cũng có Phật ấy. Đó là tư tưởng của điều đó, tư tưởng phát triển rất là hay, rất là vi diệu. Nhưng mà nếu mà nói là để ứng dụng, nếu mà nói để ứng dụng để tu tập thì các vị thấy rằng chúng ta đã bị một điểm là gì? Vô tình rằng mình không có dụng công nữa. Cho nên đó là con đường mà của chính đường A-la-hán, tức là con đường của chính đường A-la-hán là phải đi qua con đường của tứ niệm xứ. Và con đường thứ hai mà để nó là đó là con đường duy nhất để thành tựu A-la-hán là con đường của tứ niệm xứ. Con đường thứ hai nữa là phải đi vào con đường phải tu tập pháp tứ đế và bảo vệ thành tựu bát chánh đạo. Trong 37 phẩm trời đạo phải có nghĩa là các bạn 500 năm lực thắt bồ đề hoàn đủ 37 phẩm trời đạo thì nó hoàn thành một vị A La Hán. Nhưng mà bây giờ người ta không có tập cái đó là nặng nữa. Cho nên khi bây giờ là mình cứ muốn thành Phật, có nghĩa là mình nói rằng cái con đường này nó đơn giản quá, con đường này nó có chừng đó thôi thì đâu có thành Phật được. Muốn thành Phật phải qua con đường của gì? Của Bồ Tát Đạo, con đường của là thập lực, thập hạnh, thập độ. Và phải qua những con đường khác lớn hơn nhiều. Có nghĩa là khi người ta mở một đường lớn hơn để thấy rằng cái quả vị Phật nó cao thượng hơn, nhưng mà cũng vô tình là người ta bỏ hết tất cả những cái phần căn bản để trở thành một Phật. Nó khó là như vậy, nó nguy hiểm là như vậy. Không biết thầy nói nãy giờ các vị nghe nó có cảm nhận được cái ý của thầy cũng nói không? Cho nên bây giờ là mình tu, mình thấy nhiều người tu lắm, tu cái là trời ơi tu toàn là Bồ Tát không à, cái bờ là thọ giới Bồ Tát cái gì cũng có đó, rõ ràng càng đi càng nhiều thì mình thấy rằng đó là càng thấy rằng đạo Phật càng lúc càng mạnh, nhưng mà những vị Phật thật sự thì nó lại càng ngày càng ít. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là nó khác nhau hai cái quan điểm và hai cái lý tưởng. Khi Đức Phật nói rằng đó là những người này đó, trong một Đức Phật nó có 10 hiệu không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư và Phật Thế Tôn. Trong 10 danh hiệu này thì A-la-hán chỉ có 4 trong 10 danh hiệu này. 4 trong 10 danh hiệu này là A-la-hán. Nhưng mà trong 4 cho nên Phật là chỉ có tăng cường thêm 6 danh hiệu, mình đừng gọi là để gọi là modify, tức là để làm cho Đức Phật đó trở thành một vị đại A-la-hán thôi. Chứ thật ra Đức Phật là một vị A-la-hán, có nghĩa là các lậu đã hoàn toàn chấm dứt, và ngay trong đời sống của Đức Phật Ngài đã đạt được Niết Bàn. Khi mình định nghĩa là mình nói rằng đó là Niết Bàn là gì? Niết Bàn là nhập Niết Bàn, tự Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật đã phát away, là Nirvana, tức là vào Niết Bàn. Nhưng mà thực tế cái định nghĩa chính của Phật giáo là người nào trong đời này thành tựu được Niết Bàn thì người đó mới thành Phật. Có nghĩa là ngay trong đời này thành Phật là người đó có được Niết Bàn trong đời này. Như vậy là có Niết Bàn trong đời này là sao? Là vì đó đã giải thoát tham ái, không còn gì, không còn những cái tham ái của thế gian này. Niết Bàn là sự chấm dứt nguội lạnh toàn bộ quá trình của tham ái. Bởi vì sao? Bởi vì tham ái định nghĩa gì? Tham ái là hạt giống, là nhân để cho tiếp tục sinh khởi, để tiếp tục trở lại cái quá trình làm người, đấu tranh cái khổ đau. Cho nên ví dụ như mình nói rằng đó là tu mà không cho tu vậy là không tu à, thì tất cả những cái đó là còn phải đấu tranh, còn phải tham ái à. Nó nghĩa là cái bằng tôi vô vậy mà cái bằng đi vô chùa gì mà vậy là không tu, thì tính thì tu còn đổ cảnh còn tham ái. Ở đây nữa là niết bàn, nữa là cái phần là chấm dứt mọi những vấn đề của hơn thua của tranh luận. Thì như vậy đó là một vị đã đạt được niết bàn. Cho nên trong đó Đức Phật của chúng ta thấy rằng đó là khi Đức Phật thành tựu cái quả A La Hán rồi, ngài nói rằng đó là ai cũng có khả năng thành A La Hán hết. Cho nên ngài mới đem cái giáo lý này đi dạy. Một thời gian sau là năm ông đệ tử, năm vị Kiều Trần Như rồi Ác Bệ, A Xá, Thập Lực, Ma Nam, Bạc Đà, năm vị đó đều thành A La Hán, tức là đều thành Phật. Nhưng mà vì khi đã dùng danh từ đạo sư mình là Phật rồi thì những vị này họ không xứng là Phật. Gọi là cái phần đó là những vị A La Hán thôi. Chứ thật ra đó là Arahato là tướng cúng, là những vị này đó là có đầy đủ phước báo, được xứng đáng được thế giới này được cúng dường. Và vị này đó là cái phần hiểu biết cùng tận, không còn cái gì mà để phải học hỏi nữa. Bởi vì đây được gọi là bậc vô sanh. Cho nên A La Hán được ba cái định nghĩa mà chúng ta thấy rằng gì? Là sát tập, tức là tiêu diệt tất cả mọi cái phiền não trong lòng. Mà người nào không có phiền não là gì? Là giải thoát, là khỏe thôi. Bây giờ mình cứ bị nghĩa là khổ đau thì mình còn phiền não. Và rất ngay cả khi bây giờ mình phiền não cũng hiểu lầm, mình cứ tưởng phiền não là cái mà ai nói không đúng về mình, hoặc ai chửi mình, ai mắng mình, hoặc ai nói thêm cái bớt mình mới phiền não hay không. Vui cũng là phiền não, ăn mà thấy con cũng là phiền não. Nó là cái gì mà còn tham ái, cái gì mà còn khởi lên một cái gì đó là nó thuộc về phiền não. Bởi vậy đó là mà thầy có trình bày trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói đó, khi mà ngài ngồi ở bên bờ suối vậy đó, cho nên một vị tiên hiện ra đấy, trời ơi, ngài làm gì đây mà ngồi đây có vẻ là cô đơn buồn vậy hả? Nói Như Lai không có buồn. Nói vậy vậy ngài ngồi đây không buồn, ngài nhìn xuống là buồn, ngài vui lắm hả? Lai không có vui. Nó tại sao nó không vui không buồn? Thì ngài mới nói rằng là ưu não chỉ có đến với người tâm được sầu muộn, và sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Đó là không quan hỷ sầu muộn Như Lai được tịnh lạc, có nghĩa là Như Lai là người thoát ra khỏi hai cái ngồi rầu và ngồi vui thôi. Không, mình á, mình chỉ có hai cái, cho nên là có bữa gì khi mình tới vô nó trời thấy thầy cũng nói tiếng nào, nó đi thầy thấy thầy rầu quá đó, vậy đó. Còn bữa nào vui nó trời đi thấy thầy vui quá, hễ lúc nào có vui thì phải lúc có buồn. Chứ làm sao mà nghĩa là bởi vì mình vẫn còn hai cái con đường đó để mình chọn lựa, cho nên cứ vậy cứ thấy cái này cái này không được, cái này không được, cứ vậy mà mình bị khổ đau. Cho nên nữa là còn có một sự chờ đợi, có một sự mong muốn, có một sự hơn thua nào thì người đó có được niết bàn, đơn giản vậy thôi. Và như vậy là chúng ta hiểu được cái từ là la hán. Cho nên cái phẩm này chỉ một câu đầu tiên không là cả một vấn đề lớn. Câu đầu tiên Đức Phật nói rằng đích đã đến không sầu, tức là cái chỗ mà cũng một cái vị la hán đến là không còn sầu, tức là không còn nhiệt não nữa. Cho nên vì vậy mà không còn bị nói rằng đó là ngài làm gì đâu tội nghiệp ngài vậy trời, Đức Phật là sáng đi ra bị ta lăn đá, nhân đá, cục đá cũng cái chân bị chảy máu, tội nghiệp Phật quá. Mình thấy mình thương, nhưng mà Đức Phật nói rằng một cái người là đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi cuộc ràng, vì ấy không có nhiệt nào. Rồi câu thứ hai liên hệ đến cái câu mà của ngài Ma Ha Diếp, tức là tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời đời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Con ngỗng trời ở đây mình gọi là con chim trời cũng được, một con ngỗng trời, một con thiên nga. Nó đi tới cái hồ rồi nó ăn xong hết rồi, nó no rồi nó bắt đầu nó tắm rồi rủ lông xong nó bay ra. Vì nó không có ai nuôi, nó không có ở, nó không có nói rằng cái hồ này là của tôi, nó không nói rằng trú xứ này là của tôi, và nó không bị ràng buộc cái gì nên nó ăn no rồi tắm rửa sạch sẽ rồi nó bay qua một cái chỗ khác, nó xuống rồi nó khi nào đói thì nó ghé chỗ đó, nó ăn cái gì rồi nó tắm rửa rồi bay giống như một con ngỗng trời. Lại muốn nói là ngài Đại Ca Diếp vậy, thì ngài là một cái vị tu khổ hạnh đầu đà, đi khất thực rất là nhiều người cũng dường, và do đó ngài ở một cái thành phố, mỗi lần mà mùa ăn cư mùa mưa vậy, Đức Phật ngài trước khi ngài nói rằng ngài ăn cư còn tuần lễ nữa hết rồi, thì ngài nói tất cả chư tăng biết rằng tuần sau là đoàn chư tăng phải tiếp tục du hành rời bỏ chỗ này. Thì các vị khác đó, ai cũng sửa soạn là đồ đạc giống như mình gọi là bỏ đồ vô sách đi đó, chỉ có ngày Đại Ca Diếp là ngày lấy y thượng ra ngày giặt vũ rồi. Thì mấy vị nói rằng tại sao ngày phải giặt vũ thì y làm sao mà ngày có ngày đi, thì biết được rằng đó là một lát nữa nếu mà ngày dẫn các đệ tử đi rời khỏi cái làng đó thì Đức Phật mới nói rằng thôi đừng có đi nữa, hãy trở lại đi, tại vì ở chỗ này là có một số các Phật tử cần những người hướng dẫn. Thì vậy ngày Ca Diếp trở lại thì các vị đệ tử mới phê phán rằng là ngài Đại Ca Diếp là một cái vị đệ tử lớn, đã xuất gia theo Phật lâu rồi, vậy mà cũng còn tham luyến cái chỗ ở, và vì ở cái làng này là vì đi ra giống như mình nói ở Karamata đi ra là thế nào cũng gặp người quen là cho đồ ăn, cho nên vậy mà muốn đi chỗ khác. Thì Đức Phật mới nói câu nói này: ngài Đại Ca Diếp là một người rất là tinh cần, được gọi là tu đầu đà thứ nhất mà, cho nên tự sanh tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, tức là không thích một chỗ nào ở đây, như ngọc trời trời ao, bỏ sau lưng mọi cái trú ở của mình. Ngài đã làm như vậy rồi, cho nên vì vậy mà những cái mà các ngươi về pha nói tới nói lui, nói rằng ông này không ham như vậy, là cái đó là sai lầm. Thật ra với một người đã đạt được cái bảo vị A La Hán, không còn những cái niệm nữa nữa. Thật ra một vị A La Hán khi họ đắc được A La Hán rồi, họ đi ngang qua nhà mình mà không biết nhà của mình, định nghĩa là như vậy. Nên mình nghe xong nói là A La Hán thì nó mà tỉnh như vậy. A La Hán đã là gọi là cái bằng đạt được trí huệ A La Hán thần thông mà đi ngang qua nhà không biết nhà của mình là sao? Các vị hiểu nghĩa không? Đơn giản thôi, có nghĩa là khi thành A La Hán là không còn gì một cái chấp mắc, không có gì là của ta nữa, cho nên đi ngang qua cái nhà cũng như trăm ngàn cái nhà khác thôi. Và chưa bao giờ bị lưu trú rằng đây là nhà của tôi sinh ra trong này có cha tôi, có mẹ tôi, có vợ tôi, tài sản của tôi. Cho nên vì vậy A La Hán tự tại đi ngang qua nhà của mình mà không biết đó là nhà của mình. Nó khác như vậy. Bây giờ mình nghe xong mình nói trời, A La Hán là kỳ cục gì? A La Hán mà đi ngang qua nhà mình không biết được nhà của mình. Cho nên một người xuất gia đúng nghĩa là họ sẽ đoạn các ái ly tham, lần trước mình có nói, tức là họ phải cắt được cái ái, tức là cắt được những cái ham muốn của cá nhân và những cái ràng buộc về cuộc sống. Thì như vậy vì đó có cơ hội để đi lần đến con đường của giải thoát. Và nếu không đi qua con đường của tứ niệm xứ thì không có cơ hội để thành A La Hán. Mà đã không thành A La Hán rồi thì không có thành Phật. Đó, nó chỗ này nó khác lại cái chỗ mà nãy giờ mình nói là cái tư tưởng của Điện Địa Lộc. Tư tưởng Điện Địa Lộc là nhìn về một Đức Phật á, nó rộng hơn, nó khác hơn. Nó nói rằng trước khi mà Đức Phật xuống ở thế gian này là trong quá trình nhiều kiếp trước là Đức Phật đã tu nhiều đời rồi, và đã nên là có một cái công phu mình gọi là đã dày công tu rồi, có căn tu rồi. Cho nên vì vậy mà vào trong đời này ngài thành Phật và ngài mới bắt đầu mở ra con đường giáo lý để cho những người khác tu thành Phật. Nó khác với cái định nghĩa của gọi là cái Arahato của một nguyên vị Phật giáo. Cho nên mình đọc kinh Đại Thừa thì mình thấy rằng là trong kinh Đại Thừa, tức là một số kinh đó là phê phán A La Hán, tức là chê những người A La Hán, tức là trí nhỏ như A La Hán, thậm chí giống như là một người đó là làm công ăn lương thì cứ muốn ăn lương nghèo nghèo thôi, chứ không cần là phải là ông chủ. Còn một cái người mà có được tư tưởng Đại Thừa phải là Phật á, là phải là ông chủ, chứ không phải là mình là chủ nhân của một ngôi nhà, chủ nhân của Phật pháp, chứ không phải là cho mọi người làm công nữa. Do hai quan điểm đó người ta mới đi so sánh, người ta mới thấy rằng đó là cái quan điểm của Điện Địa Lộc, tức là quan điểm của Đại Thừa của chúng ta bây giờ đang phát triển, nhìn cái quả vị A La Hán giống như là một cái lớp mình gọi là cái bằng high school thôi, chứ chưa có phải là cái bằng tốt nghiệp của đại học. Nó phải là chính cái chỗ sai lầm của nó mà lâu nay nó làm cho cái vấn đề nữa là làm thế nào để có thể nữa là còn phe, tức là để mà so sánh rồi làm thế nào để mà chọn lựa được những cái tinh hoa đó để cuối cùng người ta tu, để người ta hiểu được rằng trở thành Phật nó như thế nào. Nhưng mà rõ ràng có một định nghĩa ở đây để chúng ta hiểu rằng đó là cái quan điểm về ý thức hệ qua một cái thời đại nó phát triển đó, mà nếu mình không có nắm rõ được cái từ của Phật học á, thì đôi khi mình cũng chính mình bị biến dạng luôn. Cho nên đôi khi mình tu, mình tưởng mình tu tới đạo Phật, nhưng mà thật sự là mình đã đi con đường của ma, đã lạc vào con đường của ma đạo, chứ không phải là Phật đạo. Con đường Phật đạo phải là con đường giống như nguyên tắc mà Đức Phật đã từng làm. Là thứ nhất là gì? Phải từ bỏ mọi tham ái và phải đi những con đường từ sơ thiền tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cuối cùng chứng được A La Hán. Trừ bỏ con đường đó ra là không có Đức Phật. Từ bỏ con đường của nghĩa là A La Hán quả qua thì các vị sẽ không có Đức Phật. Cái gì phải nhớ đây là cái bằng căn bản nhất. Cho nên vì mà mình không tìm được cái căn bản đó rồi đó, thì sau này mình sẽ rất là phân vân. Cho Cho nên đây cũng là một cái yếu tố để thực hiện các vị biết rằng những người của phương Tây đó, khi mà họ muốn học Phật đó, là họ sẽ đi tìm con đường của A-ra-hà-tô. Đa phần là họ sẽ đi tìm lại con đường của Nguyên Thủy là như vậy. Phật tử nghe kịp không? Tức là họ đi, họ phải biết được rằng đó là Đức Phật ngày xưa phải có những cái giai đoạn đó là phải vô trong rừng, phải khổ hạnh và phải cắt đoạn những cái gì để đó là tự nhiên họ phải biết được con người của họ phải thay đổi để biến thành một con người trong đời này mà trở thành có một cái thiện chứng hiện sinh, chứ không chỉ lý tưởng. Nếu lý tưởng á thì con người vô tình nghĩa là giống mình cứ bay bổng thôi, mình được bơm vào những cái khí khác bây giờ bay bổng lên. Cho nên mình thấy nó là cái phần chấp cánh bay ngon lành, và cái tư tưởng của nó rất là cái phần hào, tức là cái phần ảo luôn, tức là phóng đi rất là hay, nhưng mà nó không có được những cái vi diệu pháp mà làm cho mình được gì, được hưởng được cái pháp vị trong cái thiền quán. Cho nên nếu mình không đi qua con đường của thiền định thì mình không có tuệ, mà không có tuệ thì không thể nào cắt được tham ái. Chỉ có con đường của tuệ giác mới có khả năng cắt được tham ái. Mà nếu không có con đường của thiền quán thì không có lý do là không đủ định để cắt. Không có định thì không phát tuệ, mà không có tuệ thì sẽ không có gì, không có được Phật. Cho nên Đức Phật chỉ được định nghĩa là gì? Là một giác giả, là đấng đã thành tựu tuệ giác. Thời gian bây giờ nói thì nó xa lắm, nhưng mà phải nói rằng đọc những cái phẩm kinh này rồi thì các người biết là nó phải nói rằng rất là khó khăn trong thế giới này của chúng ta ngày nay. Bởi vì chúng ta các vị biết là có những cái rất là bình thường, nhưng mà nếu mà mình học Phật là mình phải thấy được rằng đó là khi mình học rồi mình mới thấy là cái hạnh phúc của cái đời người mình bây giờ đơn giản các vị phải biết rằng so sánh có hai con đường. Những người muốn thành Phật nha, xin khẳng định lại, những người muốn thành Phật là phải qua con đường của trở thành một tỳ kheo ni đó. Và phải xuất gia và phải thọ giới và phải đi đúng con đường của đạo lộ để trở thành một arahato, tức là một thành một A-la-hán. Bỏ con đường đó không có con đường khác, no way to join, không có con đường khác để chọn. Đây là định nghĩa thứ nhất mà các vị phải nhớ, là đừng có bao giờ là. Cái thứ hai là trong kinh Nguyên Thủy và kinh Nam Tạng và tất cả những kinh mà các vị biết là khi những Phật tử đến tu học Phật như bây giờ các vị bây giờ đó, là người ta khuyến cáo tu hành để có thể đạt được nhất lệnh là vào được quả, đó là sơ quả là dự lương, tức là đạt được tịnh tính bất động, và khuyến khích mình tu hành để mình đạt được những phước báo trong những cái thành quả như là bố thí cúng dường, hoặc là cái bằng sống một đời sống nhẫn nhục hòa hợp để mình có một phước báo sinh thiên, mình coi trời là chính. Hai con đường mà của những người Phật tử tu tập á, là để mình có thể ổn định được cuộc sống. Cái cả mình tu tập thiền là để mình gọi là khen ra, tức là để mình được an ổn, hay là mình tu tập thiền để cho mình có thể gọi là trở thành những cái người gọi là có tỉnh thức, giúp cho đời sống mình nó chuẩn mực hơn. Chứ không phải cái vấn đề mà tu tập thiền mình để trở thành một thiền sư hoặc là đặng đạo gì đó, nó không có nằm trong đó được, không có được. Cũng như là khi các Phật tử tu tập là mình sẽ có một cái lối đi, một cái chỗ đến nhất định, chứ mình đừng có bị con phiêu rằng là đâu có gì. Bởi vì trong cái vấn đề bình đẳng trong Phật giáo Nguyên Đại Thừa nó rằng là tất cả mọi chúng sanh thành Phật, cho nên mình làm Phật tử mình đang ở nhà, mình có gia đình, mình có cuộc sống, mình có vợ chồng vẫn thành Phật chứ không. Nhưng mà các vị nói rằng là khi còn bất cứ một cái gì gọi là ràng buộc, là ham muốn, không có con đường để thành Phật. Con đường thành Phật, con đường là phải buông tất cả các gánh nặng xuống, phải đoạn tận các tham ái và phải chấm dứt mọi nguyên nhân của ưu não. Nhưng mà nếu mình cứ còn các vị ha, cho nên nghĩa là mình ngủ mà cái bằng thiếu người ta ngán ngủ không được thì đâu làm thành Phật cái nổi, phải không? Nghĩa là ví dụ vậy đó, sáng dậy là phải có ai dọn điểm tâm cho tôi, nên tôi ở nhà tôi cũng tu thành Phật chứ thường. Nhưng mà Phật phải có người dọn điểm tâm, là cái đó mình sẽ không thành Phật được, cái đó mình không thành Phật. Nó mình phải biết được rằng hai cái đó, khi mình hiểu được hai từ đó để mình học rồi mình mới hiểu được rằng đó là mình đang đi con đường nào đó. Đấy là điểm thứ hai. Rồi như là các vị thấy rằng khi mà chúng ta thấy rằng cái sự mà hạnh phúc mà mình đang mong cầu vậy, cái hạnh phúc mà mình đang mong cầu là chỉ là một trong những khái niệm của những người Phật tử học Phật để mình đạt được hạnh phúc. Mà các vị biết hạnh phúc là gì? Hạnh phúc được định nghĩa tức là là sự nghĩa là thỏa mãn các cái sự ham muốn của mình. Cái gì mình thỏa mãn mình thấy mình hạnh phúc. À, giống như là cái mà khi mình ăn mình thấy mình rất hạnh phúc, bởi vì nó ngon miệng, nó vừa ý. À, gia đình của mình hạnh phúc là gì sao? Là nó nghĩa là cái bậc sống đầy đủ hơn người ta, không thua ai và không có bị nghĩa là cái bậc cãi lộn, không có tranh giành. Chẳng hạn vậy đó. Nghĩa là hạnh phúc là những cái gì được thỏa mãn. Nhưng mà các vị nhớ là không có một cái nào ở thế gian này được gọi là thỏa mãn. Tại vì nghĩa là khi nó vừa có cái này rồi thì nó lại nảy sinh những cái khác. Đó. Và đồng thời những cái mà mình đang có đây nó sẽ tạo những cái nguyên nhân cho nó không có tồn tại giống như mình muốn mặc đâu. Bây giờ ví dụ như mình đi chợ mà mình thấy người ta mặc áo đẹp quá, trời ơi nhất định tôi phải mua cái áo mà mặc mới được. Nghĩa là khi mà mình có tiền rồi mình đi mua được áo là mình cảm thấy toàn là hạnh phúc quá. Bên đây tôi vô nhất là tôi mua được áo, mừng quá, thỏa mãn. Nhưng mà khi cái áo nó về rồi, đôi khi mình đem về tới nhà mình chưa mặc là mình thấy không hài lòng, hết muốn rồi. Đó là lý do tại sao là cái bằng cái ở trong cái não chúng ta nó có chiết xuất một cái loại được gọi là cái phần hệ thống, được gọi là nói theo nghĩa là từ nghĩa là tâm lý học đó, tức là cái phần những cái gọi là khao khát của mình nó được nghĩa là phun đi, nó được đầy đủ đi thì người ta cho là hạnh phúc. Nhưng mà các vị biết rằng bây giờ người ta vẫn biết được rằng ai là người hạnh phúc. Các vị đọc trong mạng người ta thấy rằng có một vị tu sĩ của Tây Tạng á, được thế giới họ xác nhận á, là người hạnh phúc nhất thế giới. Ông đó người gì? Người Pháp, ông tu theo trường phái của Tây Tạng. Và vị này nó có một cái gì khác biệt với chúng ta chăng? Không có gì khác biệt cả. Vị này đó là tu sau khi học xong rồi tu theo nghĩa là Phật giáo Tây Tạng. Và cho đến ngày nay đó là vị này được đó là giới khoa học người ta mới đem đi nữa là trong mấy trăm người nữa là coi thử cái chỉ số hạnh phúc trong cái não của họ, tức là cái bằng không khổ đau nữa thì được gọi là hạnh phúc, không bị ham muốn nữa. Và khi họ đo vậy là coi như là trong vòng 12 năm để họ thí nghiệm đó, thì vị này bây giờ là coi như là đạt được đó là trong cái tần số trong cái não của nó chiết xuất ra những cái chất mà được gọi là cái bằng đó là full, tức là thỏa mãn một cách rất là tự tại, không có còn bị nữa là những cái vấn đề mà cái bằng đối chọi và ham muốn là khổ đau nữa. Cho nên ổng được nữa là công nhận là cái vị hạnh phúc nhất thế giới, tức là ngài gì, ngài Primrose Matthew Ricardo, tức là ổng bây giờ ổng còn sống 70 mấy tuổi. Nhưng mà các vị biết ổng hạnh phúc vậy á, rồi bây giờ làm giữ hạnh phúc nó làm gì? Ổng khác mình là chỗ nào? Ổng nói tôi cũng vậy thôi á. Nhưng mà mỗi ngày cái chiết xuất về ý niệm về sự tham muốn không có nữa. Và nguyên nhân nào mà để ổng được vậy? Thì các vị biết là mỗi ngày ổng nói rằng ổng chỉ nữa là 10-15 phút khởi lên cái ý niệm đó là nghĩ đến người khác, nghĩ đến cái lòng từ thôi. Rồi là ổng dùng cái từ đó là khởi lên cái ý niệm về nhân từ, nghĩ đến cái sự khổ đau của người khác, thương người ta. Cho nên một trong những cái mà định nghĩa cao của Phật giáo, tức là cái sự từ bi địa, tức là khởi lên cái tâm từ và cái chiết xuất đó, và không có ham muốn gì mình tạo thành trong cái não của bây giờ. Sau khi người ta kiểm nghiệm được là cái bằng trên thế giới này là cái làn sóng mà được gọi là full hết, tức là cái bằng đầy đủ những cái cảm xúc, không còn bị nữa là cái bằng đòi hỏi như mình, thì ổng được đánh giá là người hạnh phúc nhất thế giới, là một tu sĩ Tây Tạng người Pháp. Và mỗi ngày cái bí quyết để làm gì, khi người ta hỏi ổng nói là bí quyết là mỗi ngày những người thiền mà nghĩ đến cái lòng nhân từ, nghĩ đến thương người, nghĩ đến người khác. Cho nên các vị thấy rằng bây giờ nếu mình muốn được hạnh phúc thì mình cũng vậy, mỗi ngày mình dành thời gian 10-15 phút mình nghĩ đến những cái thương yêu người này, thương yêu người kia, thì trong cái não mình, trong cái cách cái chiết xuất mình, trong cái tâm của mình, nó sẽ chiết xuất ra những cái chất liệu tạo mình hạnh phúc, và mình không có còn ham muốn, không còn sân giận nữa. Bởi vì mình có lòng nhân từ, mình không có giận dữ, mình không có ghét, không có. Bởi vì mình ghét, mình giận thì nó sẽ làm cho mình khổ đau, nó làm mình tức, rồi hơn thua thì làm cho mình nóng nảy, cứ vậy đó. Còn ông này ổng bây giờ ổng không có còn ở đó nữa, tức là ổng vẫn đang sống bây giờ. À, bây giờ không phải là nói rằng tìm ra một vị A-la-hán thành công thế nào, bây giờ khoa học người ta 12 năm vậy đó, nữa là người ta tạo một cái công trình vậy, mấy trăm người nữa là cùng nhau nữa là để tập để họ đo cái điện não đồ có để người đó tìm thấy cái sự đó là thỏa mãn trong cái ý não của nó. Cuối cùng chỉ có một mình cái vị tu sĩ đại tài trên thế giới 12 năm, và bây giờ đó là vì đó chỉ nói rằng đó là mỗi ngày chỉ ngồi thiền và 15 phút được rồi, 15 phút nuôi dưỡng cái tâm từ nhân từ, nghĩ đến người khác, nghĩ đến đó là chúng sanh, nó không có hơn thua không gì đâu, thì bắt đầu chúng ta chiết xuất những cái hạnh phúc đó. Thì nó cũng sẽ là một cái con đường để đến niết bàn, đến sự bình an. Và bây giờ nếu các vị muốn không thì mình thực tập thử coi. Mỗi người mỗi ngày mình dành những cái 10 phút thôi, 5 phút thôi, đừng có suy nghĩ những cái chuyện đó là hơn thôi nữa, chỉ thương người ta thấy tội nghiệp thấy nữa là. Bởi vì chúng ta biết được ở phía sau cái hậu trường nó có những cái chuyện đó là rất là khổ đau kẻ khác mà mình hiểu là mình bị thương. Cho nên đó là các vị chúng ta sẽ chấm dứt, nhưng mà các vị nghe một câu chuyện này đọc là thấy cũng tội mà rất là hay, sâu xa. Chuyện này có thể là nó bên Mỹ ấy. Tức là cái bà cụ đó, tức là sau có 6 tuần lễ thôi, sau 6 tuần lễ hai người đã kết hôn nhau, hạnh phúc chưa có kịp là gì cho, tức là chưa kịp từng trăng mật nữa, thì chiến tranh thứ hai đến, cái là ông phải đẩy đưa, ông phải đi lính, ông phải đi nữa là đi lính. Và cái người chồng của bà Lâm Hai Rít, ông đi lính, các vị biết không, khi ông đi lính rồi 6 tuần lễ thôi là ông đi lính một thời gian rồi, còn viết thơ qua thế là sau này cũng mất việc luôn. Thì chắc chắn là người ta đã hy sinh trong chiến tranh rồi, chiến tranh các vị biết, chiến tranh của thế giới nó rất là lớn, cho nên nó là từ Mỹ muốn qua châu Âu, bả bây giờ ở Texas, vậy mà bả chờ đợi ổng vậy là các vị biết nhiêu không? 6-70 năm, câu chuyện của người đọc thì ghê lắm, chờ đợi được 70 năm. Nhưng mà chờ đợi cái điểm đặc biệt đó là cái bà này bả không có hiểu được tại sao ông này ổng đi mà không còn liên lạc được, và bả đi tìm trong tất cả các binh chủng người ta cũng không cho biết được là ổng hy sinh chỗ nào. Và đó là chỉ trong vòng có bà nhất định ở vậy một mình thôi, ở một lòng như vậy, tức là cái mà đôi khi bà trở thành nguội lạnh rồi, bà thấy bà buồn quá bởi vì người này khổ quá à, tại sao câu hỏi đó vậy mà không bước đi một bước nữa, ở từ khi con gái lấy chồng cho đến nữa là 6 tuần lễ cho đến bây giờ là 90 tuổi, cho đến ngày sau này là gia đình của bà, những người bên bà mới đi điều tra, cho họ đi qua tới bên Pháp họ điều tra, thì biết rằng cái ông Harris này, ông sĩ quan này, tức là khi ông đi lính rồi có 6 tuần lễ, ông đi qua bên đó trong chiến tranh có 1 tháng thôi là máy bay bị bắn, và khi ra máy bay hay gì nữa là nó rơi ở trong một cái làng ở gần nữa là cái vùng Normando, tức là của Pháp, thì ông cố gắng ông điều khiển cái máy bay nó rơi ra ngoài, tại vì rơi ra ngoài núi ấy, để cho nó đừng có chết, dân dưới này nó đông, cho nên khi mà máy bay rớt xuống thì ông đã chết trong khe suối. Rồi người ta chết trong một khe suối một âm thầm vậy, rồi người ta lượm, người ta đem xác ông về, người ta chôn, ta chôn rồi bắt đầu người ta coi như ông là một anh hùng vậy. Bây giờ bà này bà nghe vậy, bà mới nghĩa là nói cho bà biết, bà mới đi qua cái làng ở bên Pháp bà thăm, và khi bà đi qua nó mới biết rằng là ông chết một cách âm thầm, không có tin tức gì đâu, là lý do rằng cả một cái làng bây giờ con đường nào họ cũng đề tên và cũng trở thành một anh hùng, tức là ráng lái cái bà ra khỏi cái làng để nó là bảo vệ cái sự bình yên cho cuộc sống của những người khác, cho nên ông trở thành anh hùng. Mà người ta tôn trọng ông, người ta quý ông, mà người ta không biết ông là ở đâu cả. Còn bà này thì cứ 70 năm chờ đợi, còn 70 năm nữa là cái bằng trách móc, 70 năm hờn tuổi, tại sao mà cái bằng chỉ mới có 6 tuần lễ kết hôn mà bây giờ là bỏ mình đi một cách biệt biệt vậy, đau đớn vậy. Mà nếu bây giờ mà mình giữ cái tâm đó, giữ cái tâm mà thay vì trung kiên vậy, nhưng mà trở thành cái là thù hận, thành phân giá, coi như đó là một cái mình gọi là cái bằng là một trong những cái nội kết, không phải một đời mà nhiều đời cũng có ta. Cuối cùng bà này mới biết được một sự thật rất là hào hùng, bà rất là tự hào về người chồng của bà. Người chồng có 6 tuần lễ thôi, nhưng mà tự hào là vì ông này cũng trở thành một anh hùng của một xứ sở khác, mà anh hùng cũng giống như là vô danh nhé, lái máy bay để không có rớt vào trong xóm, ra ngoài rồi chết, rồi người ta không có báo tử cho bà biết, cho nên trong cái danh sách mà của những người mà trong chiến tranh cũng không có ổng. Nhưng mà đối với cái làng đó và cả những khu vực đó thì chỗ nào cũng có tên của ổng hết trơn, người ta nhớ ơn mình và người ta rất là quý trọng ổng. Những người mà 90 mấy tuổi bây giờ mới nói rằng họ là những người chứng kiến thấy máy bay cũng bị bắn, rồi thấy máy bay cũng rớt xuống và đem xác cũng đi chôn. Và bây giờ bà đi qua đó bà thăm thì họ cũng quý trọng, họ coi bà là giống như là một cái người vợ của cái người anh hùng của họ vậy. Nhưng mà chúng ta muốn nói gì đó để thấy rằng nếu mà mình dành được một cái tâm, thay vì mình để một cái tâm tâm sự, một cái sự đau khổ để dằn vặt suốt cuộc đời của mình, thì cái chiếc sức, cái vấn đề mà tạo nên cái não để mình hạnh phúc không thể có. Bây giờ làm sao mình mỗi ngày tuần lễ cứ vậy đó mình chọn được cái giờ đó mình khởi cái tâm nhân từ. Và đặc biệt là cái vị này á, sau khi người ta hỏi rồi thì vị này có khuyên một câu mà nói thì các vị nào ai có thực tập được, thì về cái này muốn nuôi dưỡng cái tâm nhân từ và làm cho nó lớn hơn á, thì cái con đường duy nhất là phải ăn chay, phải tập ăn chay. Bởi vì ngày nào mình còn thỏa mãn cái lòng ham muốn trên cái sự khổ đau của kẻ khác, cái thân mật kẻ khác, thì trong lòng nhân từ mình chưa đủ để chiết xuất cái cảnh. Cho nên khó lắm, cho nên nghĩa là mình phải tập nghĩa là ăn chay, để bởi vì mình nghĩ đến những cái khổ đau của chúng sanh, của động vật mà mình không nỡ, thì đó cũng là một lần lạc và chiết xuất cái tấm lòng nhân từ của mình. Còn thì nhớ ngày xưa học trò này nó có lần mình nói nó coi phim nó cứ không giống coi phim động vật, nó sợ lắm, thấy nữa mấy con cọp, mấy con sư tử rồi rượt bắt nai rồi trời, không thấy thương quá này kia. Nhưng mà nên nói bữa nào con ra ngoài liền con cũng làm một dĩa hay gì hết đó. Con đó thì ăn được tiếp con là còn con ngày nào cũng làm hết dĩa này qua dĩa kia cho thành ra mình thương thấy tội nghiệp lắm, thấy mình tốt lắm, nhưng mà thật ra là tốt cũng hơn cả cải xanh chút xíu thôi. Lý do là mình không bỏ được đó. Cho nên như vậy nó không thể chiết xuất được cái thấm lòng nhân từ của mình, cho nên làm sao mà nó sinh được cái chất lượng đó. Cho nên lúc nào mình cảm thấy mình áo não, một khi nào nữa là mình ăn một cái món ăn nào mà nó làm cho mình cảm thấy khổ đau vì sự đau khổ kẻ khác, thì lúc đó cái mình gọi là cái trong não mình nó chiết xuất lên những cái chất, tức là phun những cái chất mà nó dùng tiếng Anh là được gọi là một cái chất liệu rồi đó, mà làm cho người đó được trở thành hạnh phúc. Thì thôi chỉ nói những đó thôi, nếu mà vị nào có thể làm được nhiên thì làm không. Nếu mà nhóm mình không thành Arahato được trong đời này thì thế nào, chuyển qua đường khác, chuyển qua nhiều đời nhiều tu không. Làm sao chúng ta sẽ nói một vấn đề thứ hai rất là quan trọng liên hệ đến cái chuyện đó là phát triển cái tư tưởng của đại thừa. Mình cứ tưởng rằng nó là thành quả là cao quý, nhưng mà chỉ cần một chút sai lệch rồi là mình trở thành dị dạng hoặc trở thành dị chủng. Mình trở thành dị chủng tức nghĩa là kể cả những người tu, nhưng mà nó không còn là những người tu đúng của Phật giáo. Mặc dù mình mặc áo của Phật, mình nói lời Phật, tụng kinh Phật, nhưng mà trên thực tế là con đường và cái thành tựu lý tưởng nó đã sai gì rồi, không bao giờ thành được. Ghê quá, sợ quá. Nói thiệt ra nói rất là ghê, rất là sợ, chứ không phải là đơn giản đâu. Hết giờ hả? Hết giờ mình hồi hướng rồi sẽ nói chút xíu nữa.
Chúng sanh vô biên thầy biên độ phiền não vô tận thầy biên đoạn pháp môn vô lượng thầy biên hồng Phật. Chọn thành Phật đạo.